Nhớ thương anh Quách Vũ. Rừng U Minh chạng vạng, trời mưa tầm tã, nước ngập trắng đồng. Ẩn ương đờn quền quang quền quang, bù tọt kêu nhắc nghen nhắc nghen, mũi bay như trấu vải. Đám thanh niên chúng tôi ngồi bên đống ung, vừa đập mũi vừa nhìn mưa rầu rã ruột. Nhớ nhà. Bỗng nghe biển lớn ầm ầm quầm quầm, biển lớn ào 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 ào. Cái gì đó bay? Lê Võ hỏi. Cọp U Minh Hạ gầm đó. Ba Sườn trả lời. Anh em lăn ra cười. Hỏi là hỏi chơi vậy thôi, chứ ai cũng biết là cái gì rồi. Ông Quách Vũ đang sáng tác. Ông Quách Vũ là nhạc sĩ, một trong những thành viên sáng lập nhóm Hoàng Mai Lưu của Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiễn thời tiền khởi nghĩa. Ông nói với tôi, ông ấp ủ cái đề tài biển này lâu lắm rồi, từ hồi chưa cách mạng lận, mà mãi đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Lâu lâu buồn, ông lại tiếp tục. Cái nghiệp mà. Giọng ông rất trầm, lại ầm ầm, ào ào theo tiếng biển sóng, nghe không khác cọp gầm. Anh em chúng tôi lại cười lăn cười lộn, cười chảy nước mắt. Thuở ấy còn trẻ trung, việc gì cũng cười được, nhưng cũng chỉ cười lén thôi. Tánh ông này nóng lắm, hay nạt anh em, nhưng anh em cũng thương ông, vì hình như ông chẳng giận ai lâu, chẳng để bụng chuyện gì. Nhạc sĩ Quách Vũ tên là Quách Vĩnh Chương, người Tiều Lai, quê Bạc Liêu. Ông là sinh viên trường luật, còn tuổi tôi học ở cao đẳng tiểu học nên nể ông lắm. Ông lớn người, nhiều râu, mắt sáng, mặt mũi khôi ngô, đẹp trai, tánh tình vui vẻ, chan hòa với anh em, nhưng khi quạo thì đụng ai nạt nấy, bất kể trên dưới, lớn nhỏ, trẻ già. Anh em hơi ngán. Trời mưa. Ông Quách Vũ với tôi chèo xuồng đi công tác. Sông trầm trệm rộng mênh mông, hai bên bờ rừng mắm, rừng lá bạc ngàn. Chèo suốt mấy cây số không thấy một mái chòi đục đỡ. Thời ấy đâu có áo mưa, vải nhựa như bây giờ. Cứ dầm mưa mà chịu, gió thổi lạnh thấu xương. Mặt sông Ba Đào sóng dậy, sóng lưỡi búa trắng xóa, gió giật muốn bay xuống sông. Ông Quách Vũ không có mang bao lô, ông có cái thùng thiết, thùng đựng dầu lửa, đóng nắp cây thật kín, tất cả tài sản ông nhét trong đó: bản thảo, thuốc rê, bazooka. Bazooka là điếu hút thuốc lào giống như cây súng bazooka dùng bắn xe tăng tạo chiến, sách vở, giấy mực viết, chai ba sĩ đế, cả quần áo ông cũng cởi bỏ trong thùng luôn. Ông chỉ mặc quần cục ở trần, dầm mưa chịu trận, râu tóc ướt dầm rũ rượi, thỉnh thoảng ông run bần bật. Ông này dị quá. Tôi nghĩ, lấy thân che của, mà của cái gì? Mấy bộ đồ bà ba vải móc. Mà thôi, kệ ổng. Có ý kiến ổng dám nạt mình. Tôi gò lưng, lướt gió ngược, treo tới ào ào, treo cho đỡ lạnh. Còn ông Quách Vũ thì ngồi chồm hổm sau lái xuồng, hai tay bó gối, gục đầu chịu mưa, núp gió sau lưng tôi. Tóc râu bù xù, ướt đẫm như đồ quỷ đói. Tôi không phải là nhạc sĩ. Nói đúng hơn là tôi dốt nhạc. Hồi ở U Minh, tôi có học nhạc đàng hoàng. Trưa nào, tôi cũng lấy quyển sách dạy nhạc của ban nhạc đài phát thanh, lấy luôn cái máy tiết phách ra bìa rừng, tập đờn, tập nhịp, rất chí thú. Nhưng ông nhạc sĩ Đăng Đạo ông cự tôi. Ông nói, tôi đờn địch gì mà nghe lõn tỏn. Thêm cái máy tiết phách, gõ cốc ken. Ông tức cái lỗ tai, ngủ trưa không được. Tôi tự ái bỏ luôn, dốt cho dốt luôn. Nhưng dốt nhạc mà tôi tự thấy tôi có cái lỗ tai âm nhạc khá lắm. Bài nào tôi cũng nghe khoái lỗ tai là bài đó sống được. Như hồi Đoàn Văn Công quân giải phóng R về 14, khoảng năm 1961, tôi nghe trình diễn bài ca Mai Áo với Xuân Chiến Khu của Xuân Hồng. Tôi nói, ông Ba Mực mập vậy á mà sáng tác hay quá. Có ông nhạc sĩ chuyên nghiệp đến phân tách cho tôi nghe, nào là những bài hát ấy nhịp điệu đơn giản, âm điệu thì hạo theo bài ca cổ nào đó. Nhưng tôi nói, mấy bài đó nghe đẹp cái lỗ nhỉ. Thế là nó sống hoài tới bây giờ. Nói vậy là để tạo uy tín cho tôi, để đánh giá nhạc của ông Quách Vũ. Ông này ham rong chơi. Thỉnh thoảng thấy ổng bưng một tô tương hột, xách hai trái dừa khô, từ bên Tân Hòa băng rừng lội bộ về Tân Đức. Vừa đi, vừa mỉm cười một mình, ra vẻ khoái chí. Bên cạnh là một cậu bé vác cái bao bố tời, chắc có mọc tồn hay cờ tay ở trỏng. Còn sáng tác thì lai rai, tùy hứng. Tôi nhớ có lần, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng gì đó, lớn lắm, gần vô chiến dịch Điện Biên Phủ mà. Anh Huỳnh Văn Tiễn, lúc đó là phó giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ, chủ trương gom anh em văn nghệ về ở một nhà, cho bồi dưỡng ăn uống thả cửa, tối lại đốt đèn măng sông, sáng trưng cho anh em sáng tác. Thường ngày chỉ đốt đèn dầu cá hoặc rọi mù u thù mù. Anh em văn nghệ gặp dịp được ăn uống no đủ, nuôi nấng phè phỡn, mặc sức tạo lao. Qua tới ngày thứ ba, ông Quách Vũ bỗng tuyên bố: Tư Tiễn cho ăn phủ phê mà tao sáng tác không có được. Thôi, tạm biệt, tao đi. Rồi ông ôm cái thùng thiết xuống xuồng, đẩy xuồng ra gạch, chèo đi đâu mất. Cái trại sáng tác theo kiểu nuôi gà công nghiệp cũng rã luôn. Ông Quách Vũ sáng tác tùy hứng, lai rai, mà bài nào ra bài nấy. Như bài Nô Đùa mà Đài Phát Thanh Tiếng Nói Nam Bộ lúc ấy lấy làm đài hiệu. Lê Võ mà đờn măng đô nha, bài đó thì nhắm mắt nghe cũng thấy rõ một đám con nít đùa giỡn với nhau. Bài này theo tôi là một bản nhạc xuất thần, chứ không phải vừa. Còn như bài Biển mà ông ấp ủ chưa hoàn thành tới đâu cả. Nhưng chỉ mới mấy chữ, mấy nốt nhạc thôi, tôi nghe đã thấy cái mênh mông bao la của biển cả, của sóng to đang gầm réo ầm ì. Rất tiếc là bản nhạc chưa hoàn thành, phải chi có ai tiếp nối. Thời chống Pháp, Quách Vũ có sáng tác vài bài hát cho thiếu nhi, bài nào cũng thành công. Thí dụ bài Bác Vô Đây, tôi còn nhớ, còn thuộc cả nhạc. Xin ghi lại: Bác vô đây là tay phải về, phải đuổi tay về, đuổi tay về tay. Bác vô đây là tay phải về, phải đuổi tay về để bác vô đây. Ai về nhắn bác Hồ ơi. Bài này chỉ có mấy câu đơn giản mà thuở ấy trẻ nít đều thuộc, hát vang cả xóm. Nhiều người lớn cũng thuộc, cũng thích. Bài này được giải Cửu Long Nam Bộ về nhạc, tôi cho là xứng đáng. Có người chê, nhạc gì có hai câu mà cũng giải thưởng. Tôi cự, Fred Sanchez có mấy câu mà con nít khắp năm châu bốn biển đều hát đó sao? Văn nghệ mà, quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Rồi còn một bài nữa, ông viết cho thiếu nhi, có âm hưởng dân ca và cũng phổ biến rộng rãi. Nhiều người thuộc, tôi cũng thuộc. Đó là bài hát ca ngợi chiến thắng Vĩnh Thông ở tỉnh Long Châu Hà. Tôi xin được chép lại. Ai đi Vĩnh Thông ghé qua cầu sắt, nghe con trẻ hát lanh lảnh về chiều. Ba phen quả nối với diều, Vĩnh Thông cầu sắt có nhiều xác tây. Nó còn lấp ló vào đây thì mình phải rủ đến bầy kênh kênh. Nhưng giặc tây không còn lấp ló vào và quả diều khỏi rủ kênh kênh, vì sau đó thì ta đại thắng ở Điện Biên Phủ. Hiệp định Geneva được ký kết, tây rút về tây. Quách Vũ thì được bố trí về Sài Gòn công tác. Tôi cũng được phân công về Sài Gòn công tác. Trước khi đi, các anh dặn dò kỹ lưỡng, về trển lo ổn định việc ăn việc ở. Khi ăn ở đã an bài, tức khắc sẽ có người của tổ chức đến liên hệ, móc nối, trao công việc. Mấy tháng đầu tôi tá túc bên ông già vợ, rồi về ở bên ông già ruột. Được ông giới thiệu vào làm việc ở tòa đô chính. Làm chưa đầy tháng, mỗi ngày nhìn cái mặt hắc ám của đô trưởng Trần Văn Hương, thấy bực bội chịu không nổi. Tôi liền bỏ việc đi dạy tư gia. Một bữa đi làm về đã thấy ông Quách Vũ ngồi đợi ở nhà. Thấy tôi ông cười cười, rồi rỉ tai. Tụi mình sinh hoạt cùng tổ. Rồi ông đi. Ba hôm sau ông trở lại giao cho một bó truyền đơn bằng đòn bánh tét. Thấy ớn quá. Nhưng đáng giao thì phải ráng. Chiều, cơm nước xong độ 8 giờ tối, hai vợ chồng dắt díu nhau đi rải truyền đơn. Độ 3 hôm sau, ông lại đến thảy cho một bó truyền đơn bằng cái gối. Cứ đều đều như vậy. Đêm nào cũng đi rải truyền đơn. Sợ bị lộ, sợ bị bắt. Mà để ở nhà thì càng sợ hơn. Đồ quốc cấm mà. Vợ tôi cằn nhằn. Bộ có bao nhiêu truyền đơn ông Quách Vũ ông áp tải giao hết cho mình sao vậy cả. Tôi không nói gì, nhưng nghĩ thầm. Truyền đơn, đêm nào cũng rải, rải hoài không hết. Chắc có bữa vô chí hòa. Họp tổ nhà tôi độ 3-4 lần rồi. Khu lao động bàn cờ, người lạ mặt vô ra, cả xóm đều chú ý. Tôi nhắc nhở, phải dời địa điểm thôi, họp lì một chỗ, dễ hồi ổ. Hồi tôi ở bộ đội, không đóng chỗ nào quá 3 ngày, phải giữ nguyên tắc chứ. Ông có vẻ ngẫm nghĩ, rồi gật đầu phán. Ừ, kỳ tới họp chỗ khác, tôi sẽ báo sao. Ông dắt xe ra cửa, nhìn ông trèo lên chiếc xe Mobilet sơn màu xanh lặt lìa gò lưng đạp. Tôi nghĩ, đi chiếc xe cũng kỳ hình dị tướng, ổng giống ai. Sơn màu xanh lá cây, in con rắn lục. Thành phố này chắc không có chiếc thứ hai. Nó mà chú ý nha, sợ e có ngày. Ổng đã rồ ga, máy nổ rầm rầm như chiếc xe ủi đất. Khói bay như cháy nhà, cả xóm bước ra nhìn theo. Rồi ông cho địa chỉ mới. Đúng ngày giờ, tôi đạp xe lóc cóc tới. Tôi đạp chậm rãi, thảnh thơi như đi dạo mát. Mắt liếc rà tìm số nhà, bỗng giật mình đánh thót. Tôi vội phóng nhanh, tim đập thình thịch.
Trời mẹ ơi, ông chỉ vô cái nhà tổng giám đốc cảnh sát, trời trời, công an ngụy tôi dớn dác, đạp băng vô hẻm, luồn ngõ tắt về nhà, lặng luôn. Không biết có thằng chỉ điểm nào làm đuôi không? Hôm sau, thấy ông len lén qua nhà tôi, rồi quay lại, đáp vô. Ông cự liền. Sao không đến họp? Đợi quá trời à? Tưởng bể bạc rồi, lo mất ăn mất ngủ. Tôi cự lại. Họp gì trong nhà tổng á? Bộ, muốn đem thịt nộp cho chằng sao? Ông xuống giọng, giả lả. Thì có thằng cháu làm sĩ quan cảnh sát, mình vô nhà nó mình họp, có sao? Tôi trả lời quạo đeo. Thì biết có sao, chừng đút tay vô còng số 8 rồi mới biết chứ. Đùng một cái, ông Quách Vũ bị bắt. Trung tá cảnh sát Ngụy Quách Vĩnh Cung, cháu ông, cũng bị bắt luôn. Biến động rồi. Tôi bỏ nhà, tức tốc dắt vợ con trốn tuốt về tỉnh. Vô tù, ông Quách Vũ bị tra tấn đánh đập tơi bời. Rồi ông bị giặc đài ra đảo. Ra đảo đâu có được yên. Ít bữa ông bị điệu về đất liền đối chất. Đó là vì anh em bị bắt sao? Ai cũng đổ trúc là cơ sở của Quách Vũ. Cũng tại anh em mình không hiểu được cái thâm độc của thằng Mỹ, anh em rút kinh nghiệm thời Pháp. Tù nhân ai cũng được kết thúc hồ sơ, lãnh án đi đài rồi, thì dù có bị khai thêm bao nhiêu sự việc, nó cũng bỏ qua. Còn thằng Mỹ bây giờ thì khác. Tù chính trị dù đã bị đầy lên rừng xuống biển gì, nhưng lỡ có bị khai thêm, nó lại lôi cổ về điều tra bổ túc, lại tiếp tục tra tấn đánh đập. Ông Quách Vũ được nhiều anh em chiếu cố, bị điều tra bổ túc nhiều lần, sắt thép còn phải tan, hà huống da thịt con người. Còn tôi luồn lách mấy năm rồi cũng bị bắt tống vào biệt kích hai. Trên tổ quốc mình mà, mình lại là kẻ vô địa dung thân. Nó đánh đập, tra tấn cho bầm dập, rồi đem nhốt trong đầy lao gia đình. Sau đó nó lại đưa qua nha tổng giám đốc cảnh sát công an điều tra bổ túc, lại tra tấn đánh đập. Chán chê rồi mới kết thúc hồ sơ tống lên Phú Lợi. Lên Phú Lợi, tôi được sung ngay vào tổ rửa chén. Sau mỗi bữa ăn, tôi phải rửa muỗng đĩa tô chén cho 300-400 tù nhân. Ở đây giặc không cho dùng đũa, vì đũa có thể đâm vào mắt hoặc đâm vào cổ, tự tử được. Khổ quá, chết còn sướng hơn. Anh em thường nói như vậy. Rửa chén thiếu xà bông lại không có nước tắm. Mới nửa tháng qua mà ghẻ lỡ đầy mình. Ghẻ gì kỳ lạ lắm. Da trơn thịt liền bỗng mục nổi lên trong bóng, rồi mục bể ra. Nước chảy tới đâu, da lỡ lầy nhầy tới đó. Tôi có cảm giác là da thịt mình đã mục cả rồi. Thấy tôi ghẻ lỡ là dơ giấy. Thầy chú cũng gớm liền, đưa qua tổ nhà thùng. Tổ này chuyên đi gánh phân, cát cầu tiêu, để ủ trồng rau cải. Tổ này tuy dơ giấy, nhưng mỗi ngày được tắm 2 lần. Mỗi lần tắm, lại được phát 2 người 1 thùng nước, lại được thảnh thơi đi vòng vòng trong trại để gánh phân. Thế là sung sướng. Có bữa tôi vừa gánh phân vừa làm thơ. Thơ rằng: đen thủi đen thui tợ thổ thần, chiều chiều nhớ vợ đứng trần ngần. Cơm ăn 3 bữa lưng lưng dạ, cất gánh 2 thùng quải quải gân. Trước có đánh tay làm chiến sĩ, sau từng múa bút gọi văn nhân. Ở tù chỉ có 2 quần cục, hết áo nên tôi thích ở trần. Một bữa đang gánh phân đi nhẫn nhơ, trực ngó qua bên trại lao cùi điên, tôi bỗng giật mình. Ông già nào mặt mày đầy râu ria, lông lá mà trông dáng quen quá. Trong trại tập trung Phú Lợi có một nhà lao nhỏ, Chúng dùng để nhốt riêng những tù nhân bị các bệnh nguy hiểm. Lao cùi điên. Trại này không ai dám léo hánh tới gần, nhưng tổ nhà thùng thì bắt buộc phải vào lấy phân. Tôi để ý nhìn xem ông già này là ai, mà coi có vẻ quen quá. Cái ông già nhỏ thó gầy gò, xanh xao tóc dài râu rậm giống hệt như Kim Mao Sư Dương ấy, sáng nào cũng xách cái lon go. Lon go là hộp sữa Gigo để đựng đồ ăn trong tù. Đựng đồ ăn thừa ra ngồi cú rũ bên thềm, lò phơi nắng. Ông ngồi bất động hàng giờ, đầu gục giữa hai gối, im như pho tượng. Một hình ảnh bỗng vụt thoáng qua trong đầu tôi. Hình ảnh ông Quách Vũ, tóc tai rũ rượi, bù xù, ngồi gục đầu núp mưa, núp gió sau lưng tôi. Cái ngày anh em tôi chèo xuồng trong giông tố trên sông trèm trèm. Phải rồi, ông Quách Vũ. Suýt nữa tôi la lên. Nhưng đâu phải. Ông Quách Vũ hồi đó vạm vỡ phương phi linh hoạt bông bắn. Còn ông già này xanh xao, nhỏ nhắn, dơ giấy, u sù. Tướng tá chỉ bằng một nửa ông Quách Vũ ngày xưa. Chắc là không phải rồi. Chắc người giống người. Muốn hỏi mà không dám. Ở đây người quen giàu là ruột thịt cũng cấm nhìn nhau. Đừng nói đến chuyện hỏi nhau. Hỏi nhau, nhìn nhau, liếc nhau đều mang tội giao dịch bất hợp pháp. Tội này nặng lắm. Phải đi phòng tra cây mít, đối chất với hung thần phú lợi. Trung sĩ trị mà nhẹ nhất cũng ăn 20, soi thần đánh chẳng cần khai. Muốn bỏ qua, xem như người không biết mà sao dạ không đành. Cứ mãi vấn vương. Một buổi trưa vắng vẻ, tôi gánh 2 thùng phân cố đi sát cạnh ông già và liều tằng hắn một tiếng. Ông giật mình ngẩng lên, mắt ông chạm mắt tôi, một tia sáng vụt lóe lên, miệng ông nở nụ cười méo mó. Đúng là ông Quách Vũ. Ông đã nhận ra rồi. Ôi, mà sao ông tàn tạ đến thế? Còn gì nữa đâu? Còn đâu chàng sinh viên trẻ tuổi lanh lợi, hoạt bát, hay nói hay cười. Giờ đây chỉ còn một ông già râu tóc rối đanh, suốt ngày ngồi ho lụ sụ bên thềm lò, giữa một đám lao cùi điên ghê tởm. Chưa đầy 5 năm qua, ngục tù, tra tấn đã cướp hết những gì là đẹp đẽ, tài hoa, tinh anh ở nhạc sĩ Quách Vũ rồi. Chỉ còn để lại một cái xác già còm cõi ghẻ lở tanh hôi và nhung nhúc những vi trùng. Khoảng tháng 4 năm 1961, tôi ra tù. Về nhà thăm vợ con, trị bệnh, dưỡng sức. Móc được liên lạc. Ngày 23 tháng 9 năm 1961, tôi ra Củ Chi đất thép để tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tôi vừa làm thơ, vừa đào địa đạo, vừa xây cứ, vừa đánh giặc. Ít năm sau, tôi được tin anh Quách Vũ ra tù và được đưa về R công tác. Tôi vui mừng vì ở R có điều kiện bồi dưỡng, chữa trị. Tôi mong ước một ngày sẽ gặp lại anh. Lại được tin anh đi Bến Tre mở trại sáng tác âm nhạc. Tôi rất mừng. Ngỡ rằng anh đã vượt qua cơn bệnh ngặt nghèo, lại được tin anh đi sưu tầm dân ca dài dài từ Bến Tre lên Mỹ Tho, lên Long An. Ôi, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Ngục tù làm sao giết được một tài năng như Quách Vũ? Chắc anh đã bình phục, đã hồi sức rồi. Tôi hồ hởi trong lòng. Đinh Ninh sẽ về R nhậu với anh một bữa đã đời, để bù lại những năm dài xa cách, để bù lại những tháng ngày gặp nhau mà chẳng dám nhìn nhau. Nhưng đột ngột một tin buồn vụt đến, nhạc sĩ Quách Vũ đã từ trần. Anh em kể lại, chiều ngày 6 tháng 3 năm 1966, anh xuống bờ suối trước nhà bác Tư Trang, soạn giả Trần Hữu Trang, để hái lá bứa. Ở bờ suối trước nhà bác Tư có cây bứa lớn, đó là nguồn cung cấp chất liệu nấu canh chua cho anh em văn nghệ B2. Anh đang nhón chân hai lá bứa bỗng dưng máu trào. Ọc ọc, anh té xuống gốc cây, nắm đọt bứa xanh nhuộm đầy máu đỏ. Anh em vội vã ẵm anh vô nhà để lên võng, khiêng anh chạy rút vào trạm xá B14 của ban tuyên huấn. Thấy anh em hốt hoảng, lo âu, khiêng anh chạy ào ào giữa đường rừng, anh còn dịu dàng an ủi. Các cháu đừng lo, thủng thẳng mà đi, chú chưa chết đâu. Nhưng máu cứ trào, trào mãi. Những vết thương dập tim, dập phổi ở chốn lao tù, cộng với vi trùng lao, cộng với những bình tông rượu giải sầu cho một số kiếp u buồn, đã giết cuộc đời anh. Một sinh viên, một nhạc sĩ tài hoa bất hạnh. Anh chết lúc 3 giờ chiều ngày 9 tháng 6 năm 1966. Rừng chiều sương buông u ám, đưa tiễn một linh hồn.